Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ năm ngày 25 tháng 7 năm 2019. Sự liên quan của công ty Nga và Nhật trong vụ đối đầu giữa tàu hải cảnh Việt Nam và Trung Quốc ở bãi Tư Chính đã gây phức tạp cho quyết sách của chính quyền Bắc Kinh cũng như làm đa phương hóa vụ việc. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc công bố bạch thư quốc phòng. Theresa May từ chức và Boris Johnson chính thức thành Thủ tướng Anh. Cựu công tố viên Robert Mueller điều trần về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa gửi văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phối hợp cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công ty Nhật Cường để phục vụ việc điều tra về các cáo buộc buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội rửa tiền. Truyền thông trong nước hôm 24 tháng 7 dẫn thông tin từ văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra nói hai công ty của Nhật Cường là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường và công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường là đơn vị xây dựng, cung cấp và quản trị nhiều phần mềm của thành phố Hà Nội trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, theo điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, hai công ty này hoạt động chủ yếu dựa trên nguồn tiền bất hợp pháp, nên cơ quan này sẽ phải áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các vật chứng theo quy định của pháp luật. Cơ quan của Bộ Công an cũng yêu cầu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc điều tra, đồng thời đảm bảo hệ thống dịch vụ công hoạt động ổn định, an toàn. Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm tổng giám đốc bị khởi tố hồi tháng 5 với cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức xuyên quốc gia và sử dụng hai hệ thống kế toán để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng. Thành lập vào năm 2001, Nhật Cường Software ban đầu chỉ là một công ty công nghệ thông tin với một chuỗi các cửa hàng điện thoại di động ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc công ty này sau đó qua mặt các ông lớn trong ngành viễn thông khi nhận được hàng loạt các hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm cho các cơ quan nhà nước ở Hà Nội, trong đó có rất nhiều dịch vụ quan trọng như xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư của gần 8 triệu dân Hà Nội cho công an thành phố, phần mềm quản lý tội phạm, phần mềm hộ chiếu online, hệ thống quản lý quỹ nhà tái định cư các cấp, v.v. đã khiến cho công luận đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh mối quan hệ thực chất của doanh nghiệp này với các nhóm lợi ích trong bộ máy công quyền. Tổng giám đốc Bùi Quang Huy, 45 tuổi, hiện đang bị truy nã vì đã bỏ trốn ngay trong thời điểm Nhật Cường đang nằm trong tầm ngắm của Bộ Công an. Ông Huy sau đó bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Theo thông tin từ Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Kỳ nói với báo giới vào ngày 30 tháng 5, thì thành phố đã chi trả cho công ty Nhật Cường trên 7 tỷ đồng trong vòng 3 năm qua, chiếm 0,49% tổng số ngân sách cho công nghệ thông tin của thành phố để cung cấp cho các dịch vụ phần mềm cho Hà Nội. Nhật Cường cũng là đơn vị thực hiện 7 gói thầu mua sắm cho thành phố với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Sau khi nhà thầu thi công tổ chức dân băng rôn đòi nợ vào ngày 23 tháng 7, chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận trong buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ngày 24 tháng 7 cảnh báo sẽ dừng thi công dự án BOT nghìn tỷ này vào cuối tháng tới nếu không được rót vốn. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận là một dự án trọng điểm quốc gia, nằm trong quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc của Việt Nam. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2009. Tuy nhiên, cho đến nay, việc thi công dự án mới chỉ đạt được 22% khối lượng do bị lụt tiến độ trong suốt 10 năm qua vì lý do thiếu vốn và thay thế chủ đầu tư và nhà thầu thi công nhiều lần. Thủ tướng Việt Nam gần đây đã yêu cầu các cơ quan chức năng phải sốc lại dự án để đạt được mục tiêu thông xe vào năm 2020. Trước khi nhà thầu đình công Giang Băng Rôn đòi tiền nhà đầu tư vào ngày 23 tháng 7, phía chủ đầu tư, công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận, đã gửi văn bản cầu cứu tới Văn phòng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, yêu cầu chấp thuận cho bổ sung công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả vào liên danh, thay cho công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Khánh của Úc Trọc, tức ông Đinh Ngọc Hệ, đã bị bắt và khởi tố vì liên quan đến việc lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp quân đội, thâu tóm hàng loạt dự án xây dựng BOT béo bở trên khắp cả nước. Công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận cho biết, sau khi được bổ sung nhà đầu tư đủ năng lực thay thế, dự án đã được triển khai trở lại từ đầu năm nay, nhưng lại tiếp tục gặp vướng mắc về vốn khi 2.180 tỷ đồng mà chính phủ hỗ trợ cho dự án vẫn chưa được giải ngân. Trong đó có 500 tỷ là vốn dành cho giai đoạn 2016-2020, theo báo Dân Trí. Trong buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Lưu Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BOT Trung Lương, Mỹ Thuận, nói những vướng mắc này đã vượt ra khỏi khả năng của doanh nghiệp dự án và vượt ra khỏi sức chịu đựng của các nhà thầu, nên họ buộc phải đưa ra một kế hoạch dự kiến cho việc dừng dự án. Đại diện doanh nghiệp cho biết, tính đến nay, phía nhà đầu tư và nhà thầu đã đổ vào dự án khoảng 3.000 tỷ đồng và chỉ còn khả năng cầm cự cho đến giữa tháng 8, theo báo Tuổi Trẻ. Sau khi nghe phía doanh nghiệp trình bày, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang liên tục trấn an phía nhà đầu tư thi công phải bình tĩnh. Ông Dũng cho biết, tỉnh Tiền Giang hiện đã giải tỏa được gần 3.200 hộ dân để chuẩn bị mặt bằng cho dự án và được người dân đồng thuận rất cao, thì không có lý do gì mà các nhà đầu tư doanh nghiệp khi nhìn thấy khó khăn chút ít vậy mà các anh không quản lý được. Tỉnh Tiền Giang cho biết là đã đăng ký làm việc với Thủ tướng Chính phủ và xin ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải về những khó khăn vướng mắc giải pháp cho dự án. Nhưng thời gian giải quyết những vướng mắc cụ thể nói trên vào thời điểm nào thì tỉnh Tiền Giang vẫn chưa thể biết trước. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp Tiền Giang nói. Theo công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận, sau khi được triển khai trở lại vào đầu năm 2019, tuyến cao tốc dài 51 cây số này đã có hơn 40 cây số nền đất yếu cần phải gia cố trở lại.
Chuyên gia về Biển Đông nói với VOA tiếng Việt rằng, sự liên quan của công ty Nga và Nhật trong vụ đối đầu giữa tàu hải cảnh Việt Nam và Trung Quốc ở bãi Tư Chính đã gây phức tạp cho quyết sách của chính quyền Bắc Kinh. Ông Ryan Mathenson, chuyên gia về hải quân Trung Quốc của Trường Hải chiến Hoa Kỳ, cho biết rằng, tính tới ngày 23 tháng 7, các tàu hải cảnh của Trung Quốc vẫn hoạt động gần giàn khoan dầu của Nhật ở phía tây bãi Tư Chính, trong khi tàu Haiyang DG-8 tiếp tục tiến hành khảo sát địa chấn tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở phía tây quần đảo Trường Sa. Tin cho hay, công ty Rosneft của Nga thuê giàn khoan Hakuryu 5 của công ty khoan thăm dò Nhật Bản JDC để thực hiện hoạt động thăm dò dầu khí tại lô 6.1 của Việt Nam ở Biển Đông, trong khu vực mà Hà Nội tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế của mình. VOA tiếng Việt đã liên lạc với Rosneft và GDC để hỏi phản ứng về vụ đối đầu giữa tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc, nhưng chưa nhận được hồi đáp. Ông Mathenson nói rằng ông không ngạc nhiên về việc hai công ty này không muốn lên tiếng. Thật dễ hiểu họ không muốn chọc tức Trung Quốc, ông nói thêm với VOA Việt ngữ. Tôi chắc chắn rằng sự liên quan của công ty Nga Rosneft đã gây phức tạp cho việc ra quyết sách của Bắc Kinh. Trung Quốc sẽ không muốn làm bất cứ điều gì gây tổn hại tới mối quan hệ tốt đẹp với Nga. Ông Murray Hebert, chuyên gia về Biển Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở thủ đô Washington, cho rằng Trung Quốc rõ ràng đang gây áp lực đối với các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam. Việt Nam quyết định không đứng nhìn và chấp nhận áp lực của Trung Quốc như trong việc dừng hoạt động thăm dò tại hai lô đã cấp phép cho công ty Repsol của Tây Ban Nha vào năm 2017 và 2018. Ông Hebert nói, với việc Việt Nam triển khai tàu cảnh sát biển tới gần tàu thăm dò của Trung Quốc, đôi bên rõ ràng đang bước vào một tình thế mà một vụ tai nạn hoặc phản ứng thái quá của thuyền trưởng tàu có thể khiến việc tranh chấp vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Nhà nghiên cứu về Biển Đông này đồng ý với ý kiến cho rằng việc các công ty Nga và Nhật liên quan tới vụ đối đầu lần này giữa tàu chấp pháp của Việt Nam và Trung Quốc đã đa phương hóa vụ việc. Nhưng về cơ bản, các bên nhiều khả năng coi đây là vấn đề giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Ông Hibbert nói rằng hành động của Trung Quốc đối với Việt Nam sau khi tiến hành bước đi tương tự ở ngoài khơi Malaysia và Philippines khiến cộng đồng quốc tế chú ý tới việc Trung Quốc gây áp lực đối với các quốc gia láng giềng. Liên quan tới vụ bãi tư chính, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 20 tháng 7 ra tuyên bố nhắc tới cả Trung Quốc và Việt Nam, trong đó mạnh mẽ phản đối việc cưỡng ép và đe dọa, đồng thời nói rằng Bắc Kinh nên chấm dứt hành vi bắt nạt và ngưng thực hiện hoạt động gây bất ổn và khiêu khích này. VOA tiếng Việt đã liên lạc phỏng vấn với Bộ Ngoại giao Nga và Nhật Bản, nhất là hỏi xem Moscow và Tokyo hỗ trợ gì cho hai công ty Rosneft và GDC, nhưng tới ngày 24 tháng 7 vẫn chưa nhận được hồi đáp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 m5 hoặc 1570 kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Thượng viện Hoa Kỳ đã chuẩn thuận Bộ trưởng Lục quân Mark Esper làm Bộ trưởng Quốc phòng thứ hai của Tổng thống Donald Trump sau cuộc bỏ phiếu phi đảng phái hôm 23 tháng 7. Ông Esper được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn với tỷ lệ 90/8 sau gần 7 tháng xáo trộn lãnh đạo tại ngũ giác đài kể từ khi quyền Bộ trưởng Patrick Shanahan bất ngờ từ chức hồi tháng 6. Ông Esper tốt nghiệp trường quân sự West Point năm 1986 và được bổ nhiệm làm sĩ quan lục quân. Ông phục vụ trong Sư đoàn Không quân 101 trong chiến tranh vùng Vịnh và giải ngũ năm 2007 sau 10 năm hiện dịch trong quân ngũ và 11 năm trong lực lượng trừ bị và vệ binh quốc gia. Sự nghiệp sau binh nghiệp của ông bao gồm các chức vụ Viện Nghiên cứu Heritage Foundation ở Washington DC và một số vị trí làm việc cho Quốc hội ở Điện Capitol. Ông cũng từng là Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về chính sách đàm phán dưới thời của chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush. Trước khi trở thành Bộ trưởng Lục quân, ông Esper từng là Phó Chủ tịch về quan hệ chính phủ tại Raytheon, một nhà thầu quốc phòng lớn. Thời gian làm việc này đã dẫn đến cuộc tranh luận với Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren vào hôm 23 tháng 7, khi bà Warren tuyên bố rằng ông Esper có xung đột lợi ích do quá khứ từng là người vận động hành lang cho nhà thầu quốc phòng. Ngoài tấm bằng của West Point, Esper còn có bằng thạc sĩ của trường quản lý Kennedy của Đại học Harvard và bằng tiến sĩ của Đại học George Washington. Ông Esper sẽ cầm cương ở lầu năm góc, trong lúc cơ quan này chuyển từ hoạt động chống khủng bố và chống nổi dậy sang cạnh tranh quyền lực nước lớn với Nga và Trung Quốc, một trọng tâm của chiến lược quốc phòng 2017. Ông cũng sẽ giám sát các hoạt động đầy tham vọng của ngũ giác đài để hiện đại hóa lực lượng và đầu tư vào các công nghệ mới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23 tháng 7 kiện Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện để chặn Ủy ban này tiếp cận hồ sơ khai thuế của ông tại tiểu bang New York. Trong đơn kiện nộp lên Tòa án Liên bang ở thủ đô Washington DC, luật sư của ông Trump lập luận rằng một đạo luật được bang New York thông qua hồi đầu tháng này vi phạm quyền hiến định của Tổng thống. Đơn kiện nói, luật pháp của New York đã được thực thi để trả đũa Tổng thống bởi vì lập trường chính sách, niềm tin chính trị và bài diễn văn của ông bao gồm cả các lập trường của ông thể hiện trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016. Trong đơn kiện này, luật sư của ông Trump viết, bởi vì truyền thông đưa tin rằng chủ tịch của Ủy ban trong Hạ viện đang cân nhắc sử dụng điều luật này, điều mà New York gần như có thể thực hiện ngay lập tức, do đó Tổng thống Trump đã buộc phải đưa ra vụ kiện này để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Trước giờ, các ứng cử viên Tổng thống Mỹ đều công bố tờ khai thuế của họ khi tranh cử, nhưng Trump đã nhiều lần từ chối làm như vậy với lý do là phải kiểm toán. Các nghị sĩ liên bang đã tìm cách tiếp cận hồ sơ thuế của ông Trump để làm sáng tỏ các giao dịch kinh doanh. Bộ Tài chính đã chặn đòi hỏi của các nghị sĩ, nói rằng ủy ban này, mặc dù có quyền tài phán đối với chính sách thuế, không có mục đích chính đáng để xem xét hồ sơ thuế của ông Trump. Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện Richard Neal đã đệ đơn kiện để buộc Bộ Tài chính phải nộp hồ sơ thuế cá nhân và kinh doanh của ông Trump trong 6 năm.
Trong một cuộc điều trần đầy kịch tính diễn ra tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, sáng ngày thứ Tư 24 tháng 7, cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller bảo vệ tính trung thực của cuộc điều tra do ông lãnh đạo về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Theo tin Reuters, cựu công tố viên Robert Mueller xuất hiện hôm 24 tháng 7 trước một ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ. Trong cuộc điều trần đầu tiên hiện đang tiếp diễn trước ủy ban do dân biểu Gerald Nadler, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ chủ tọa, ông Mueller tái khẳng định rằng ông chưa hề nói Tổng thống Trump không có tội cản trở công lý hoặc hoàn toàn vô tội như Tổng thống Trump đã nói. Ủy ban Hạ viện do dân biểu Gerald Nadler chủ tọa có quyền khởi sự tiến trình luận tội chống Tổng thống Donald Trump. Nhưng ông Nadler không nằm trong số 90 dân biểu Dân Chủ công khai tuyên bố ủng hộ việc khởi sự tiến trình luận tội Tổng thống. Các nhà lãnh đạo lão thành của Đảng Dân Chủ như Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đang tìm cách kiềm hãm những đòi hỏi trong nội bộ đảng vì lo ngại sẽ vấp phải phản ứng ngược trong các chiến dịch vận động bầu cử cho năm 2020. Nếu Hạ viện đòi luận tội Tổng thống Trump, thì quyết định tối thượng liệu có buộc Tổng thống phải từ bỏ chức vụ hay không nằm trong tay của Thượng viện, hiện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Thực tế này đã đặt Ủy ban Hạ viện trước tình thế khó chọn lựa, trừ phi đại đa số cử tri ủng hộ giải pháp luận tội. Ủy ban Tư pháp đang cứu xét những biện pháp để bảo vệ các công tố viên đặc biệt như ông Mueller. Ông và cuộc điều tra do ông đứng đầu đã bị Tổng thống Trump liên tục tấn công. Sáng 24 tháng 7, Tổng thống Trump viết trên Twitter chỉ trích các đảng viên Dân Chủ và những người khác là bị đặt ra một tội danh để gán cho một Tổng thống vô tội. Cũng trên Twitter, ông đặt câu hỏi, tại sao Robert Mueller không điều tra những nhà điều tra?
Trung Quốc hôm thứ Tư 24 tháng 7 cáo buộc Hoa Kỳ phương hại tới sự ổn định toàn cầu bằng các chính sách đơn phương và cậy vào sức mạnh của mình. Trung Quốc đưa ra cáo buộc vừa kể vào lúc Bộ Quốc phòng nước này công bố Bạch Thư, văn bản toàn diện đầu tiên phác họa các chính sách của Bắc Kinh kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền hơn 6 năm về trước. Tài liệu này có đoạn viết, Hoa Kỳ đã điều chỉnh các chiến lược quốc phòng và an ninh quốc gia và áp dụng các chính sách đơn phương. Hoa Kỳ đã khiêu khích và gia tăng sự cạnh tranh giữa các quốc gia, tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng, làm suy yếu sự ổn định chiến lược toàn cầu. Trong Bạch Thư Quốc phòng, Trung Quốc còn nhấn mạnh sẽ không từ bỏ giải pháp dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan với đại lục, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp quân sự cần thiết để đánh bại những kẻ ly khai. Trong số các ưu tiên hàng đầu, Trung Quốc liệt kê quyết tâm kiềm hãm nền độc lập Đài Loan và chống lại những người mà Bắc Kinh coi là lực lượng ly khai ở Tây Tạng và vùng Viễn Tây Tân Cương. Trong khi nhấn mạnh cách tiếp cận, phòng thủ của Trung Quốc, văn bản này nói lên quyết tâm của Trung Quốc sẽ phản công nếu bị tấn công. Sách trắng chỉ ra các động thái của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự và các liên minh của họ ở châu Á-Thái Bình Dương, nói rằng các động thái đó mang lại sự bất định cho khu vực. Sách trắng của Trung Quốc cho rằng việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Hàn Quốc đã làm suy yếu nghiêm trọng cán cân chiến lược trong khu vực.
Bắc Kinh hôm thứ Tư 24 tháng 7 cảnh báo rằng Trung Quốc đã sẵn sàng cho chiến tranh nếu Đài Loan có bất kỳ động thái nào tiến đến độc lập. Cùng lúc, Bắc Kinh tố cáo Hoa Kỳ đã làm xói mòn sự ổn định toàn cầu và lên án việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan. Lầu Năm Góc trong tháng này cho biết, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt quyết định bán vũ khí, gồm cả xe tăng và tên lửa Stinger, theo yêu cầu của Đài Loan, ước tính trị giá 2,2 tỷ đô la. Đáp lại, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Mỹ tham gia bất kỳ hợp đồng bán vũ khí nào với Đài Loan. Tại cuộc họp báo về sách trắng quốc phòng khái quát về các mối quan tâm chiến lược của quân đội, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói rằng Trung Quốc sẽ hết sức nỗ lực để thống nhất với Đài Loan một cách hòa bình. Ông Ngô nói, tuy nhiên, chúng tôi phải dứt khoát chỉ ra rằng việc Đài Loan tìm cách tiến tới độc lập là một ngõ cụt. Nếu có người dám tách Đài Loan ra khỏi đất nước, quân đội Trung Quốc sẽ sẵn sàng tiến hành chiến tranh để mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Hoa Kỳ không có quan hệ chính thức với Đài Loan theo chế độ dân chủ, nhưng có ràng buộc pháp lý phải giúp cung cấp cho đảo quốc này các phương tiện để tự vệ. Trong cùng ngày, Hội đồng về Đại lục của Đài Loan ra tuyên bố nói rằng hành vi khiêu khích của Bắc Kinh vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc hòa bình trong luật và quan hệ quốc tế, thách thức an toàn và trật tự khu vực. Tuyên bố có đoạn viết, chúng tôi kêu gọi chính quyền Bắc Kinh từ bỏ các hành vi phi lý, xấu xa như sử dụng vũ lực và cải thiện quan hệ giữa hai bờ eo biển, cũng như xử lý các vấn đề, bao gồm cả Hồng Kông, một cách hợp lý để Trung Quốc có thể trở thành một thành viên có trách nhiệm trong khu vực.
Cảnh sát Myanmar hôm 24 tháng 7 cho biết đã phát hiện một quả lựu đạn chưa nổ ngay bên cạnh văn phòng của Liên minh Dân chủ Toàn quốc ở Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar. Một cảnh sát không cho biết danh tính vì không được quyền phổ biến thông tin nói với phóng viên của AP rằng cảnh sát đã vô hiệu hóa quả lựu đạn ngay sau khi nó được phát hiện vào sáng sớm thứ Tư và đang tiến hành điều tra. Nguồn tin này không cho biết thêm chi tiết nào khác. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc này. Liên minh Dân chủ Toàn quốc gọi tắt là NLD là đảng đang cầm quyền ở Myanmar và do bà Aung San Suu Kyi, người đứng đầu chính phủ Myanmar lãnh đạo. Đảng này sẽ ra dự tranh trong cuộc tổng tuyển cử năm tới. Bà Suu Kyi và đảng của bà đang chiếm đa số tại quốc hội nhưng đã bị buộc phải chia quyền dựa theo hiến pháp do chế độ quân phiệt tiền nhiệm áp đặt. Một chính đảng thân quân đội là thách thức lớn của NLD, nhưng một số thành phần theo chủ nghĩa quốc gia cấp tiến cũng kịch liệt chỉ trích bà Suu Kyi. Ông Ai Win, một giới chức địa phương của NLD làm việc tại trụ sở Yangon, cho biết là cảnh sát đang xem xét camera an ninh để tìm manh mối trong sự cố này.
Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz.
Thủ tướng mãn nhiệm Theresa May vừa diện kiến nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào chiều thứ Tư 24 tháng 7 và đã chính thức từ chức. Sau đó ông Boris Johnson cúi chào nữ hoàng và nhận lệnh thành lập chính phủ mới. Quá trình chuyển giao quyền lực bắt đầu khi bà May có mặt tại Hạ viện thực hiện phiên trả lời chất vấn cuối cùng của bà trên cương vị thủ tướng. Đây là một cuộc trao đổi ý kiến hàng tuần giữa chính phủ cầm quyền và phe đối lập. Các nhà lập pháp cảm ơn bà May về nhiệm kỳ của bà và 33 năm phục vụ công chúng. Những lời lẽ khắc nghiệt nhất được để dành cho ông Johnson, người mà các đối thủ bên phe đối lập gọi là bậm trợn và liều lĩnh, một người không có chương trình hành động và là kẻ sẵn sàng bán nước cho Donald Trump và bạn bè của ông ta. Bà May ngỏ lời sẵn sàng hỗ trợ nhiệt tình cho người kế nhiệm và nói rằng bà thấy hài lòng khi bàn giao công việc cho ông Johnson, người mà bà đã làm việc cùng khi ông ấy ở trong nội các của bà, và là người kiên quyết thực hiện Brexit. Ông Johnson gây chú ý khi rời khỏi nội các của bà May vì cách thức bà xử lý tiến trình Brexit. Giờ đây bà May sẽ quay lại với hàng ghế của nghị viện với tư cách là một nhà lập pháp bình thường và không có ảnh hưởng lắm. Bà sẽ trở lại Hạ viện sau kỳ nghỉ hè.
Đại sứ quán Nga ở Seoul hôm thứ Tư 24 tháng 7 nói Moscow đã không xin lỗi về vụ họ bị cáo buộc là vi phạm không phận hôm 23 tháng 7. Sau khi Hàn Quốc nói một tùy viên Nga đã bày tỏ hối tiếc sâu sắc trong khi đổ lỗi cho trục trặc về thiết bị. Trong khi tuần tra không quân tầm xa chung với máy bay Trung Quốc, một máy bay quân sự Nga hôm 23 tháng 7 đã bay vào không phận gần một nhóm đảo nhỏ mà cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản để tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Cả hai nước đều điều máy bay chiến đấu lên để đáp trả. Máy bay chiến đấu Hàn Quốc bắn pháo sáng và hàng trăm phát đạn cảnh cáo gần máy bay Nga, và vụ việc dẫn đến những lời phản đối về mặt ngoại giao của các nước trong khu vực. Một tùy viên quân sự không được nêu danh tính của Nga ở Seoul nói với các quan chức Hàn Quốc hôm 23 tháng 7 rằng chiếc máy bay dường như đã đi vào khu vực không nằm trong kế hoạch do thiết bị bị trục trặc. Ông Yoon Do-han, thư ký báo chí của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Nga đã bày tỏ hối tiếc sâu sắc về vụ việc và cho biết Bộ Quốc phòng của họ sẽ ngay lập tức tiến hành điều tra và thực hiện các bước cần thiết, theo ông Yoon. Nhưng vài giờ sau, Đại sứ quán Nga ở Seoul cho biết là họ đã không xin lỗi. Interfax đưa tin là Đại sứ quán Nga ở Seoul nói phía Nga đã không đưa ra lời xin lỗi chính thức và cho biết thêm rằng họ nhận thấy có nhiều điểm không chính xác trong các phát biểu của phía Hàn Quốc. Trong một diễn biến riêng rẽ, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói với các phóng viên hôm 24 tháng 7 rằng Hàn Quốc và Nga sẽ tổ chức đàm thoại ở cấp chuyên viên để thảo luận về việc Nga đề nghị chia sẻ thông tin về vụ việc này. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết là cuộc hội đàm sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm, 25 tháng 7 tại Seoul.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Đây là con đường dẫn vào khu địa đạo Củ Chi. Theo giới thiệu, địa đạo có tổng chiều dài khoảng 200 cây số, chịu được sức công phá từ các loại bom tấn của quân đội Mỹ thời kỳ chiến tranh. Ông Cường, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ cảm nghĩ.
Đi lần thứ hai, lần thứ nhất đi cách đây khoảng 20 năm đã đến đất Củ Chi, thì phải đến địa đạo Củ Chi. Và trong này đi chui hầm ấy, đó là một cái di tích mà người dân Củ Chi làm nên rất là tuyệt vời. Và kiến trúc của họ thì có thể là như hướng dẫn viên nói, chưa có một kỹ sư nào trên thế giới có thể thiết kế được.
Hiện vật trưng bày nơi đây giúp hình dung về một thời đạn bom ở nơi được mệnh danh là đất thép Thành Đồng. Ông Tuấn, du khách đến từ tỉnh Bình Dương, nhận xét.
Cũng thấy cũng tái diện lại chuyện ngày xưa, thấy nó cũng hồi đó sống thêm hơi khổ, mình bây giờ thấy nó thoải mái rồi. Tái hiện lại thấy con thấy chiến tranh mà, thấy nhìn qua mình thấy cái cuộc sống của người dân hồi đó thấy nó thiếu thốn rất nhiều.
Nơi đây được giới thiệu là có nhiều ụ chiến đấu, hiện chỉ còn một số ít địa đạo cho du khách tham quan với đường hầm mở rộng để dễ dàng đi lại và đèn cũng được thắp sáng. Ra khỏi địa đạo, theo lời ông Cường thì có người thấm mệt.
Chui hầm thì có nhiều người đó là kêu mệt nhưng mà mình không cảm thấy mệt. Mình rất tự hào vì được chui ở cái những con đường mà ngày trước tiền bố đã đi trước.
Việc chui địa đạo, như lời ông Tuấn, hiện hầm chỉ có khoảng vài mươi mét mà thôi.
Chui qua chỗ bên đây quanh kia 20 mét hay mấy mét gì đó nha. Mà hướng dẫn người ta nói đó, thấy nó hơi ngọt ngọt, chú cũng lớn tuổi rồi.
Cảm giác ngợp ngợp của ông Tuấn là một so sánh khi tận hưởng không gian tràn ngập ánh sáng với bầu không khí trong lành bên ngoài. Du khách sẽ thấm thía hơn sự cơ cực của người dân buộc phải sống trong lòng địa đạo, ông Tuấn chia sẻ.
Mình cũng đi rồi mình về cũng mình giới thiệu với vòng vòng cho anh em, cho con cháu người ta biết. Phải quay lại cho biết được cái sự tích của ông bà mình, cha mẹ ở đó sống sao.
Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ với nhiều vật đổi sao dời. Hiện tại những cảnh trí ở địa đạo Củ Chi chủ yếu là được phục dựng qua từng giai đoạn khác nhau để khai thác du lịch cũng như dành để mục đích tuyên truyền về cuộc chiến tranh mà người dân xứ này đã trải qua.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.